thì khi đó con quỷ dạ xoa nó cũng rượt theo. Nhưng mà khi nó tới cổng thành á, thì thường thường thời Đức Phật á, có những cái vị thần của cõi trời họ trụ ngụ ngoài những cái cổng tam quan, cho nên những loài quỷ vô là không vô được. Cho nên vị thần này mới chặn lại ở ngoài cổng tánh xã và quỷ dạ xoa không vào được. Thì khi đó Đức Phật mới biết hết mọi chuyện và Phật mới nói với ngài A Nan là ông hãy nên ra ngồi đó mà gọi con quỷ dạ xoa vào đây. Thì khi mà ngài A Nan ngài vâng lệnh ngài gọi vào á, thì người mẹ mới thấy con quỷ như vậy lo sợ và kêu lên thất thanh nọ đỏ thứ Thế Tôn đó. Thì khi mà Đức Đạo Sư nghe như vậy, Đức Đạo Sư nói hãy để nó vào, đừng có làm ồn, cứ để nó vào đây đó. Thì con dạ xoa nó bước vào thì nó đứng trước Phật và Phật hỏi sao lại ngươi làm như vậy, nếu như mà không gặp được một vị Phật như ta thì ngươi sẽ ôm ấp cái mối hận đến ngàn đời, không khác gì con rắn và con cáo, nó run rẩy, nó giận dữ cũng giống như là cò với cũ, phải không đó. Thì sao ngươi lại lấy oán trả oán, chỉ có tình thương mới dập tắt hận thù đó. Thì sau đó thì Đức Phật đọc một cái bài pháp cũ là với hận thù diệt hận thù, đời này không có được, có nghĩa là không thể dùng hận thù để diệt hận thù được, mà không hận để diệt hận thù, có nghĩa là dùng cái không hận thù, cái tâm từ bi để diệt cái hận thù, thì đó là định luật của ngàn thu, có nghĩa là lúc nào mình sử dụng cái đó nó vẫn là một định luật đúng và giải được hận thù. Thì sau khi nghe xong á, thì con quỷ dạ xoa nó liền đắc quả dự lưu, tức là đối với chánh pháp niềm tin không còn thổi chuyện nữa đó. Thì quý vị thấy không, thì sau đó là Đức Phật trao đứa bé cho con quỷ dạ xoa, thì con quỷ dạ xoa nó ẵm đứa bé nó hôn, và lúc đó con quỷ dạ xoa nó mới hỏi là nó lấy gì ăn đó. Thì Đức Phật mới nói với người mẹ là nên cho con quỷ dạ xoa này về ở trong nhà và hàng ngày cũng dương chảo cho nó. Thì sau đó là hai người kết bạn thân, và chuyện thì còn dài, nhưng mà đại khái là về sau á, thì con quỷ dạ xoa này nó bảo trước những cái năm mà trời hàng hạn thế nào đó, thì bà này bà biết để mà bà trồng lúa trên khô hay là dưới sau đó. Thì chính vì vậy mà cuộc sống của bà nó mới được ổn định, và mọi người trong làng bị hỏi thăm ra, thì từ đó họ mới cúng dường cho con quỷ dạ xoa này ăn bằng những cái thức chảo ngon đó, cho nên nó mới giúp cho làng xóm biết là trời năm nay hạn hạn thế nào đó, thì trồng lúa sao là trúng đó. Thì từ đó con quỷ dạ xoa nó trở thành ân nhân không nhận cho bà này mà kể cả làng luôn. Thì quý vị thấy không, bây giờ mình coi lại này, ban đầu á thì gì, người vợ lỡn âm mưu giết con người vợ bé, phải không đó. Rồi người vợ bé chết thì lại thành con mèo, và người vợ lợn chết á, thì thành con gà, thì con mèo ăn trứng con gà đó. Rồi kể nữa, con gà chết á, thì nó mới trở thành con bèo, và con mèo chết á, thì trở thành con nai, thì con bèo ăn thịt con nai đó. Rồi trở ngược lại, con bèo chết á, thì trở thành người đàn bà, và con nai chết thì trở thành quỷ dạ xoa đó. Thì quỷ dạ xoa để làm gì, để ăn trở ngược lại con của người đàn bà đó đó. Thì mình thấy cái cấu nguyên ban đầu của người vợ bé sau này sẽ trở thành một con quỷ dạ xoa để ăn thịt lại con người này, thì tới đời thứ tư đúng là giáp vòng, bà này làm quỷ dạ xoa thật, mình thấy không. Nhưng mà từ một người rất hiền lành mà lại nổi dần lên thề một câu để làm quỷ, thì quý vị có ưa làm quỷ không, vô lý phải không đó. Thì mình thấy cái đó là tại sao, qua đó mình mới thấy là những cái đó là do tạo những cái ấn oán oán khiến với nhau thôi đó. Nhưng mà một khi đã tạo oán khiến với nhau á, thì chính là mình gieo rắc cho người khác một tâm thù hận, uất hận. Mà một khi uất hận á, thì sẽ mang cái tâm thù hận đó ở trong lòng, cho nên gặp nhau để vấy trả. Mà bây giờ mình dài á, thì nó khỏe, chứ còn trả thì cả hai không có ai là sướng cả đó. Cho nên ở thời gian ta thường hay có câu gì quý vị thường nghe đó là gì, ta nói là chó nhắn răng thì mèo cũng lé lưỡi, phải không. Thành ra trả thì không bao giờ có gì là sướng cả đó. Nhưng mà nếu ở còn trong mê mà mình không biết giải á, thì trong khi trả cũng chính là mình lại tiếp tục tạo oán khiên, rồi khiến cho mình phải lăn lộn trong vòng luân hồi để mà trả vay và vay trả không thể đếm hết đó. Thì quý vị thấy cái câu chuyện đó đó, trong khi á mà con mèo nó có dịp nó trả lại cái oán khiến trước do vì người vợ lợn hại người vợ bé, thì người vợ bé là con mèo, nó có cơ hội để nó trả lại cái oán khiến trước, tức là nó ăn thịt được con gà. Nhưng mà trong khi nó trả oán khiên, nhưng mà đã gieo rắc cho con gà một tấm thù hận, cho nên khi trả cũng có nghĩa là đang vay. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà khi mà con mèo nó ăn thịt trứng con gà rồi đó, thì con gà trở thành con bèo và con mèo trở thành con nai, thì con bèo ăn lại con của con nai, có nghĩa là lúc bấy giờ con gà có cơ hội trả lại con mèo, phải không? Thì chính khi trả cũng là chính khi vay, tại vì đã gieo cho con nai một tấm thù hận, mà khi vay cho nên con nai lại được trở thành một già soa, và con béo thì trở thành một con gái, và già soa lại ăn con của con gái đó. Như vậy là con của già soa có cơ hội trả lại cái nợ trước của người con gái này, nhưng mà cũng chính là lúc vay lại oán khiến nữa. Nhưng mà giả sử không gặp Phật nói cho biết để mà hỷ xả, thì như vậy quý vị thấy khi trả cũng có nghĩa là đang vay. Thì như vậy vay trả như vậy thì quý vị biết không có người nói cho biết thì mình cứ lăn lộn mãi như vậy, mà kiếp nào sanh ra cũng khổ như vậy, thì mình sống ở trong cái chỗ dầu sôi lửa bỏng chứ không có gì là vui cả, cho nên một cuộc sống vô nghĩa, phải không? Đó. Thì bây giờ quý vị nghe như vậy rồi á, thì mình đã thấy rõ cái nỗi khổ của cái sự vay trả oán khiên rồi, phải không? Quý vị nghe thì đã hiểu, mà bây giờ muốn chọn lại á, là bây giờ đời sau mình sanh ra mình gặp mọi người á, là mình muốn gặp trong cái sự êm đềm hay là gặp trong cái oán khiên để mà trả nhau cho hạ dạ? Thôi thì bao nhiêu hỷ xả cho rồi, phải không? Sẽ gặp nhau trả nó khổ quá, đời sau trả đời sau nữa thì mình cũng bị vấy nữa, thôi thì hỷ xả. Nhưng mà quý vị biết tất cả chúng ta dù rằng bị Phật pháp nhưng mà cũng là những người đang tu, cho nên mình gặp nhau trong cái hoàn cảnh mà nó êm đềm đấy, nó thuận duyên á, thì lúc nào nó cũng dễ chịu hơn, phải không? Chứ gặp trong cái ác duyên thì thấy nó đau khổ quá đó. Nhưng mà mình muốn đời sau mà không còn gặp nhau trong oán khiên nữa thì mình phải làm gì? Phải đừng kết oán nữa, đừng buộc oán nữa, mà phải buông, phải giải oán, phải không? Đó. Nếu hôm nay mà mình có gặp những cái nợ nần nào cũ với ai đó thì mình cũng sẽ rõ rằng là cái này là do vì đời trước mình mắc nợ họ, cho nên đời này họ đòi thôi. Thì bây giờ mình biết rõ thì sao? Chấp nhận trả, phải không? Biết rõ nợ thì trả, thế có gì đâu. Tức là mình lỡ tào thì thôi, hôm nay tới đòi, mình nghĩ rằng ngày xưa mình làm khổ người ta nhiều lắm, thôi bây giờ người ta đòi thì thôi mình cũng chấp nhận trả cho họ vui, không có sao cả. Mình khổ chút cũng được, tại vì ngày xưa mình đã lỡ tào rồi. Mà khi mà quý vị chấp nhận thì lòng mình nhẹ nhàng hỷ xả liền à, không có vấn đề gì khó. Đó. Thì mình biết như vậy, mình sẵn sàng chấp nhận trả, cho nên khi trả mà vẫn có thể yên ổn. Tại vì quý vị biết thực tế trong cuộc sống thì không phải ai ai cũng là dễ dàng gặp toàn là thuận duyên. Quý vị thấy trong cuộc sống có ai cũng là người mà gọi là suối treo mạc mại gặp nhau trong thuận duyên hết không? Không có ai cả. Đó. Nhưng mà những cái kịch duyên không đâu đó, có nghĩa là nó mình mới nhìn quá giống như là vô cỡ vậy đó. Những cái nghịch duyên mà không đâu đó, khi không thì không, nó tới rồi đó. Không mời mà nó vẫn tới thì nó tới với mình không phải là ít, phải không? Nghịch duyên nó vẫn tới rất là thường. Nhưng nếu trong cái nghịch duyên đó mà quý vị nào khéo dài á thì sẽ không còn gây nhân khổ cho đời sau mình phải chịu khổ. Đó. Còn mà nếu mình không khéo mà trên đó mà mình tạo thêm nghịch duyên, có nghĩa là mình đã kết oan. Mà kết oan khiên á thì đó là gieo rắc hận thù. Mà rần hận thù á thì để rồi chịu chúng cảnh khổ, chịu chúng cảnh khổ chứ không khổ ai sướng đâu, cả hai người đều khổ cả đó. Thì như vậy á là cảnh khổ đó mình chịu thì mình phải gánh, chứ không có thể ai chia phần đó. Thì qua đó mình thấy nếu như mà quý vị muốn đời sau gặp nhau ở trong thiền duyên, không còn là oán trại oán khí của nhau nữa, thì trong cuộc sống hàng ngày mình phải nên khéo giải oán khiên của quá khứ, không tạo nghịch duyên với người khác. Mà được như vậy á, thì chắc chắn rằng đời sau mình sanh ra gặp lại á, thì sẽ không còn những cái duyên, những cái món nợ mà ta gọi là ấn oán giáng hồ đó, nó làm khổ mình và làm khổ người khác. Thì lâu nay á, quý vị nghe pháp á, thì cũng đều hiểu là tất cả các cái pháp về thế gian đều là giả, phải không? đều là huyễn, ai cũng hiểu. Dù rằng thậm nhiều hay ít, nhưng mà quý vị cũng đều thấy rõ rằng tất cả các pháp thế gian là giả. Nhưng mà các pháp giả thì oán khiên là giả hay là thiệt? Cũng giả phải không? Các pháp giả mà oán khiên làm sao thiệt được? Nhưng mà nếu nói là giả thì khi oán khiên tới á, lòng quý vị hoàn toàn phẳng lặng hay là có chút gờn nào trong lòng, tức tội khổ sở không? Thỉnh thoảng nó cũng khổ phải không? Thì như vậy tại sao mình biết là giả mà vẫn bị khổ? Bởi vì mình nghe nói giả thì mình cũng hiểu và tin, nhưng mà sức để cho nó không còn chi phối á, thì mình cũng phải cần có công phu tu tập, chứ không phải mình nói giả là nó giải được liền đó. Cho nên đằng nào cũng phải cần có một cái công phu tu tập, có nghĩa là tu tập như thế nào đó mà một phen nhận chứng được cả chứng thật á, thì chính vì cái sức giác nơi mình cao cho nên mình mới thẳng nổi những cái gọi là giả mà làm cho mình khổ đó. Thì chính vì vậy khi mà mình được sức giả cao thì cái giả nó sẽ không còn chi phối mình nữa. Thì mình đã biết rõ như vậy á, thì trong khi mình tu mà sức giác mình còn yếu á, thì mình phải dè dặt khi mà mình gặp những cái oán khiên, có nghĩa là đừng nên tạo là tốt đó. Bây giờ đó là quý vị đã chấp nhận để mà giải oán khiên. Nhưng mà bây giờ là mình phải đặt thêm một câu hỏi nữa. Mình nói chấp nhận giải nhưng mà không có một phương pháp, không có một cái gì cho đụng thì quý vị có thể giải được không? Nói giải nhưng mà mình không có phương pháp và không có một cái gì đụng thì rất là khó. Có nghĩa là khí thì mình giải mà cũng có khi mình tạo. Mà nếu mà không có phương pháp, không có cái gì đụng á, thì không khéo mình sẽ tạo nhiều hơn là giải, phải không? Đó. Mình xét lại, mình đặt một câu hỏi. Trong cuộc sống hàng ngày, vì sao thỉnh thoảng mình lại có những cái hành động, những cái ý nghĩ mà gây oán với người khác hay không? Có lúc nào quý vị biết tại sao như vậy không? Mình vẫn biết rõ rằng gây oán là một điều không tốt, nhưng tại sao thỉnh thoảng mình vẫn có tạo oán với người khác? Đó, thì cái câu trả lời đầu tiên ai cũng biết rằng là tại vì mình quên, phải không? Nhớ thì chắc là không ai tạo, mà quên cho nên rất là dễ tạo. Quý vị biết như trường hợp của vua Lưu Ly diệt dòng họ Thích đó, thì chính vua Lưu Ly không ưa diệt chúng nào cả. Nhưng mà khi không ưa diệt á, thì không đem quân đi diệt, nhưng mà bị vì đại thần nhắc tới á, thì nổi dần lên là đem quân đi diệt liền. Ba lần như vậy. Đó. Thì như vậy mình thấy khi mà mình nhớ thì không tạo, cho nên lúc đó có biểu mình đi diệt mình cũng không muốn đi diệt nữa. Nhưng mà vừa quên mà bị người ta thúc cả thì tạo liền. Thúc này là có khi thì sủi, nhưng mà cũng có khi người khác chọc tức mình. Đó. Thì khi chọc tức mà mình quên cái thì mình tạo liền. Nhưng mà khi đã tạo ác nghiệp, đã gây oán khiên rồi thì trải hết kiếp này sang kiếp khác, trả vay, vay trả chung chức, không thể đếm hết. Rồi tạo nên một cái cảnh đau thương, tán tóc với nhau, phải không? Cho nên mở đầu trong cái bài thơ Tặng Bàn đó, Hòa Thượng Viện Trường đã nói mấy câu đầu sao quý vị nhớ không? Bàn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, phải không? Bởi có người mãi gieo rắc hận thù, gây đau thương, gây tán tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Ác mộng nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình đang ngủ mê, nằm mộng, nhưng mà thấy cảnh dữ cho nên mình mới la lối khổ sở, phải không? Nhưng mà khi mà quý vị đang ngồi tỉnh mà nhìn người mộng đó, quý vị có khổ không? Đâu có khổ, cảnh trong mộng có thật đâu khổ. Nhưng mà đang ngủ á, thì như là có cảnh thật, và cái khổ trong mộng nó vẫn có tác động đến người đó thật. Đó. Nhưng mà giấc mộng của một đêm là giấc mộng ngắn, còn giấc mộng của cuộc đời là giấc mộng dài. Đó. Cuộc đời này nếu mình chưa giác thì mình đang sống trong một giấc mộng triền miên rất là dài. Nhưng mà ác mộng của cuộc đời là gì? Họ thường nói là rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Thì ác mộng của cuộc đời là gì? Là cảnh đau thương tán tóc, có người với có người gây tạo khổ với nhau, phải không? Đó. Thì ác mộng của cuộc đời có nghĩa là cảnh đau thương tán tóc, có người và có người gây tạo đau khổ với nhau. Nhưng mà mình đặt lại một câu hỏi, tang tóc đó từ đâu mà có? Bởi có người mãi gieo rắc hận thù, phải không? Tức là gây tà oan khiên để rồi trả vay, vay trả lẫn nhau, cuối cùng chuốc lấy đau khổ với nhau. Thì như vậy, đang sống trong mộng, trong mê thì không có gì thật. Nhưng mà vì trong mê mà không chịu gấp tim lỗi ra, rồi trở lại tạo bao nhiêu oan khiên đó để rồi phải chịu lại một cái khổ như vậy, thì quý vị thấy có vô lý không? Mộng á thì không có gì thật, cho nên cái khổ trong mộng còn không thật. Nhưng mà đáng là mộng á thì cái khổ nó có chi phối thật. Nhưng mà cuộc đời là một giấc mộng trong mê mà không chịu tìm gấp lỗi ra cho tỉnh, mà ở trong đó tạo bao nhiêu những cái oan khiên để chịu những cái khổ trong mộng một cách vô lý và oan uổng như vậy á, thì mình thấy có xứng đáng chưa? Phải không? Đó. Thì nếu như mà quý vị biết được cái tai hại một cách vô ích như vậy á, thì quý vị có còn muốn tạo oan khiên nữa không? À, thì ai cũng trả lời là không. Nhưng mà không tạo oan khiên á, thì bây giờ mình coi lại, biết rõ cái hại vô ích như vậy á, thì mình sẽ không còn tạo oan khiên. Tại vì mình không biết mới tạo, chứ còn biết rồi á, thì không ai dạy gì mà tạo oan khiên để rồi chịu một cái khổ vô ích, phải không? Thì như vậy, lý do đầu tiên mà mình dễ tạo oan khiên là do mình dễ quên, phải không? Thì bây giờ quý vị muốn khắc phục, đừng tạo oan khiên nữa, thì phải làm sao? Hằng nhớ, hằng giác tỉnh, đừng quên, phải không? Đó là lý do thứ nhất. Bây giờ sang một lý do thứ hai. Cái thứ hai á, thì bây giờ quý vị nghe thì đã biết rằng là mình do quên, cho nên mình mới tạo oan khiên. Nhưng mà thỉnh thoảng trong cuộc sống, có lúc nào quý vị thấy có những trường hợp khi quên á, thì tạo oan khiên đã đành, nhưng mà đáng tạo mà được nhắc tới á, thì chịu dừng liền không? Cụ thể là có một người nào đó đang nổi sân gây gỗ với người khác chẳng hạn, thì mình làm mình cán ra, mình nói là đừng có làm như vậy, chỉ là tạo oan khổ với nhau thôi. Thì bây giờ quý vị coi lại, người đó có chịu dừng tay liền không, hay là không dừng? Nói không dừng á, thì cũng có thể có, nhưng mà cũng có nhiều người dừng, chứ còn nói không dừng hết thì cũng tồi, phải không? Cũng có người dừng, nhưng mà có khi dừng mà trong lòng nó cũng ấm ức, phải không? Có khi mình dừng thì dừng mà trong lòng nó cũng còn tức tội nữa. Đó, thì đó là trường hợp thứ hai. Nhưng mà mình hỏi lại, cái nguyên nhân mà ấm ức tức tội đó là từ đâu? Khi mình được khuyên thì dừng, nhưng mà trong lòng vẫn còn ấm ức và tức tội đó là do mình chưa thấy rõ. Còn thăm cho cái dừng đó là đúng, mà mình chưa thấy rõ. Hãy nói cụ thể hơn là mình còn thiếu một cái nhìn đúng đắn. Nếu quý vị có một cái nhìn đúng đắn á, bằng trí tuệ á, thì cái chuyện dừng đó là rất là bình thường, phải không? Thì như vậy quý vị thấy, vì quên cho nên chúng ta dễ tạo oan khiên, đó là một lý do. Nhưng mà còn một lý do quan trọng thứ hai nữa là do chúng ta còn thiếu một cái nhìn đúng đắn, cho nên mình mới dễ tạo oan khiên, phải không? Thì cái nhìn đúng đắn đó là gì, quý vị biết chưa? Câu trả lời chính xác vẫn là trí tuệ, phải không? Cái nhìn đúng đắn bằng trí tuệ thì mình sẽ giải được oan khiên một cách dễ dàng. Bây giờ đầu tiên quý vị xét như vậy thì dễ thấy lắm. Giả sử như có một người nào đó mà quý vị rất là quý trọng, thì có bao giờ quý vị có nỡ gây oan hay là làm khổ vì ấy không? Một người nào mình rất quý trọng họ thì mình không nỡ gây oan và làm khổ người đó, phải không? Thì như vậy chúng ta mới thấy sợ gì mà mình kết oan và gây nghịch với người khác ấy, thì đó là mình gây nghịch với người mà mình nhìn là không thân thiện gì với mình cả, phải không? Nhưng mà nếu tất cả mọi người, quý vị thấy rõ, ai ai họ cũng là ân nhân của mình hết á, thì mình có gieo nghịch duyên và kết oan với mọi người không? Đó. Nhưng mà sợ gì thỉnh thoảng mình có gây oan khiên là tại vì mình thấy người ấy á, là người không thân thiện gì với mình cả, không có ân nhân gì với mình cả, cho nên mình mới gây nghịch. Còn ai đó mà có thân thiện với mình á, thì không bao giờ mình kết oan, mà chỉ kết oan với những người có nghịch duyên. Có nghĩa là chỉ kết oan với những người mình thấy như là giống như không có gì giúp đỡ mình cả. Nhưng mà nếu chúng ta thấy tất cả mọi người ai ai cũng là ân nhân của mình hết á, thì mình sẽ không nỡ gieo nghịch duyên để mà kết oán với ai, rồi họ phải khổ, mình phải khổ cả, phải không? Nhưng mà bây giờ trên thực tế á, thì trong cái vòng luân hồi mà sanh đi tự lại này này, thì chúng ta đã từng là cha, là mẹ, là anh chị em với nhau, đó là từng là thân bằng quyến thuộc, là ân nhân của nhau cả. Nhưng mà do vì có mắt phàm của mình cho nên mình không thấy hết. Quý vị nhớ trong kinh mà Đại Bảo Phù Mẫu Trọng Ấn, Đức Phật có dạy lúc mà Ngài A Nan thắc mắc đó. Tại vì có một hôm Đức Phật gặp một đụng sương thì Ngài lệ lại, cho nên Ngài A Nan thắc mắc là tại sao Đức Thế Tôn là một người tội cao, chỉ cao tội cô tốn tội thẳng như vậy mà lại lệ một đụng sương khô. Thì khi ấy á, thì Đức Phật mới giải thích. Ngài nói là cái đụng sương mà ta lệ này á, là tại vì đụng sương này là đã từng là nhiều đời là cha, là mẹ, là con gái với của ta, cho nên nay ta lệ đụng sương đó. Quý vị thấy không? Thì trong cái vòng luân hồi nhiều kiếp này á, là không phải Đức Phật mà tất cả chúng ta cũng vậy, đều đã từng là cha, mẹ, anh, chị, em, là ân nhân của nhau đó. Nhưng mà chính vì có mắt phàm mình không thấy, hay nói khác đi á, là tại sanh nhiều kiếp mà mình quên đi đó. Nhưng mà quên đi á, là đó là mình quên gì? Quên những người từng là quyến thuộc của mình, cho nên mình trở lại đi tạo oán khiên với những người quyến thuộc đó, phải không? Bây giờ mình thấy rõ trong vòng luân hồi tất cả chúng ta đều là cha, là mẹ, là ân nhân của nhau á. Nếu quý vị thấy rõ thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không nỡ gây oán với một ai cả, phải không? Nhưng mà đó là sự thật á, thì mình phải nhìn tất cả mọi người đã từng là cha, mẹ, anh em, bạn bè, là ân nhân của mình. Thì như vậy khi nào ai đó chọc tức mình thì quý vị phải biết rằng họ quên rồi, mình nhớ thì đừng có đến tạo với họ, phải không? Họ lỡ quên thì mình phải nhớ đó. Nhưng mà mình không kết oán á thì cởi bỏ được oán khiên, phải không? Đó. Cho nên trước tiên á, là chúng ta phải có một cái nhìn đúng đắn như Đức Phật đã từng nói với Ngài A Nan, tức là trong vòng luân hồi dài đó đó thì tất cả chúng sanh đã từng là cha, là mẹ, là anh em, là thân bằng quyến thuộc của nhau. Mà đã là thân quyến của nhau á, thì chúng ta không nợ kết oán khiên để làm khổ cho người và cho mình. Đó là một cái nhìn thứ nhất. Bây giờ sang một cái nhìn thứ hai cao hơn.